thưa quý thính giả, việc dạy và học tại Việt Nam luôn luôn là đề tài bức xúc cho người có ít nhiều quan tâm đến. Bên cạnh thi cử, bệnh thành tích, sách giáo khoa, lương bổng là khả năng của người thầy trong nền đại học Việt Nam. Đây là một dấu hỏi lớn đang được dư luận đặt ra khi phát hiện một loạt sinh viên tốt nghiệp không có khả năng làm việc theo đúng ngành mà mình được đào tạo. Mạc Lâm phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Hoàng Tuệ về vấn đề này. Mời quý vị theo dõi.
Thưa giáo sư, dư luận cho rằng nền giáo dục đại học của Việt Nam đang gặp rất là nhiều vấn đề, mà một trong những vấn đề này là khả năng của các giảng viên. Thưa giáo sư, như vậy giáo sư có nhận xét gì về vấn đề này ạ?
Có rất nhiều buồn cười, tức là nói rằng về vấn đề đại học của chúng ta, chất lượng đại học chúng ta là không phải là do ông thầy mà là do chương trình giảng dạy. Và nếu mà theo đúng với những người đấy thì tức là chỉ cần là bê cái chương trình giảng dạy của các nước vào thì tự nhiên là khắc phục được mọi khuyết điểm. Tôi thấy cái đấy là một, trước đây cũng đã có những quan chức cao cấp phát biểu là như vậy. Tôi thì xưa nay tôi vẫn nói rằng là vấn đề chủ yếu trước hết là cái người thầy. Tất nhiên nó có nhiều vấn đề, những cái điều kiện. Trong khi nói về nói người thầy, tức là nói điều kiện làm việc của họ, điều kiện sinh hoạt của họ, làm thế nào để cho họ có thể họ yêu nghề và làm thế nào để cho họ sống được bằng cái nghề của họ một cách đường hoàng, và làm thế nào để cho họ có thể luôn luôn là tăng tiến trong cái nghề nghiệp của họ và bằng cái cách tức là luôn luôn là cập nhật với cái tình thế giới. Giảng dạy ở đại học người ta thấy thực sự là người ta đóng góp vào cái khoa học, không những cái giáo dục mà cả cái khoa học của nước nhà nữa. Nó phải đẩy mạnh cái nghiên cứu khoa học ở các cái đại học. Hiện nay thì cái quan điểm là đại học, nhất là các cái đại học lớn, thì là phải kết hợp với giảng dạy với nghiên cứu, và coi cái việc nghiên cứu cũng cái nhiệm vụ cũng ngang bằng như là cái nhiệm vụ giảng dạy. Thì đâu đấy là đấy cũng đã là một cái tiến bộ. Hiện nay bây giờ hình như hầu như không còn ai là không đồng ý với cái quan điểm đấy.
Thưa giáo sư, nhưng mà làm cách nào để vừa giảng dạy và nghiên cứu trong khi ngân sách và hạ tầng cơ sở còn quá yếu kém, và bên cạnh đó là cái đồng lương phát cho giảng viên đại học hiện nay là quá thấp, không đủ để nuôi sống họ?
Tôi đã phát biểu rất nhiều lần, cái điều kiện tiên quyết là phải làm sao cho cái người giáo sư, thầy giáo ở đại học người ta có được một cái đồng lương đủ sống một cách đường hoàng và tập trung vào cái việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Thay vì hiện nay thì đồng lương thỏa mãn cho người ta được 1/4 cái nhu cầu, còn 3/4 cái nhu cầu đấy thì là người ta phải bươn chải bằng mọi cách để mà kiếm tiền. Thì làm sao người ta có thể giảng dạy tốt được, làm sao người ta có thể nghiên cứu tốt được. Cho nên là không chỉ trình độ của nhiều thầy giáo không tiến lên mà thụt lùi. Tôi biết là có rất nhiều người trước đây 20 năm là hồi đấy là một những người có thể nói là khá giỏi và nghiên cứu hồi đấy cũng là đường hoàng. Và cái trình độ hồi đấy cũng là khá cao. Nếu bây giờ thì tụt hẳn xuống đấy. Bởi vì trong 20 năm nay không có nghiên cứu, không có gì cả. Nó đi dạy thêm, nó này các thứ để kiếm sống thì làm sao được. Những cái người mà thế hệ đấy mà như vậy thì cái thế hệ mà đằng sau đằng em nó nhìn vào đấy thì những anh mà giỏi, những cái người mà giỏi thì người ta thấy chán, người ta không vào được đại học. Người ta đi tìm những cái chỗ này chỗ khác mà có tiền kiếm tiền được dễ dàng hơn, cuộc sống nó phong lưu hơn. Thì người ta làm, chính những người nào mà bí lắm là chạy vào cái đại học thì làm sao mà cái đại học chất lượng nó nâng lên được. Cái cơ chế phong giáo sư, phó giáo sư, cơ chế rất sai lầm, cho nên là nhiều người giỏi thì không phong, những người vớ vẩn thì cứ phong lên. Thì như vậy thì tất nhiên là cả cái đội ngũ giáo sư như vậy thì nó cứ càng ngày nó càng suy đồi nữa. Thành ra là tất nhiên về cái giáo dục như vậy nó không thể tốt được. Gần đây trong vài năm nay thì người ta cũng bắt đầu ra thấy biện pháp để mà nâng cái chất lượng đại học lên, nâng cao cái hiệu đại học ấy, có thể nó còn bốc rất nhiều khó khăn.
Thưa giáo sư, theo ý của giáo sư thì làm cách nào đối phó với tình trạng này về lâu về dài ạ?
Trong một trong những biện pháp rất cơ bản mà chúng tôi đã đề nghị trước đây là Thủ tướng Phan Văn Khải đã đồng ý rồi, tức là mở một cái trường đại học mới, có thể nói là tiến lên cái chỗ là ngang tầm với các cái trường đại học quốc tế. Và có thể nhờ ngay sự giúp đỡ của Mỹ và của các nước khác để mà có thể lập được ngay một cái trường đại học như vậy. Và lấy cái trường đại học đấy, một là làm một cái cửa ngõ để mà có thể nói là liên hệ với lại cả các cái trung tâm khoa học lớn ở bên ngoài. Và một cái nơi mà có thể là những anh em Việt Kiều có trình độ là có thể về nước để mà làm. Và một nơi mà có thể những người giỏi trong nước có thể là đến đấy mà làm việc và có đủ điều kiện để mà không phải là chạy ra nước ngoài vĩnh viễn như là hiện nay. và đồng thời ở đấy phương pháp giảng dạy, điều kiện nghiên cứu tất cả các thứ, từ người đến cả thứ đều có thể sánh được với những cái trường đại học ít nhất tại bình thường ở trên quốc tế. Và đấy thì nó là như là một cái quá tiêu để mà các cái trường đại học khác để nhìn thấy cái mẫu để mà có thể là phát triển theo. Thủ tướng hồi đấy là cũng đã tiếp thu để chấp nhận sang Mỹ, cũng đã có thăm dò những cái khả năng giúp đỡ đi phía Mỹ. Nhưng mà chỉ có cái tức là tôi về không ai làm gì được cả, chứ không có một cái động thái gì tích cực. Thành ra là từ đó đến bây giờ một thời gian như vậy, nhưng mà có thể nói là thành lập một cái gọi là một cái tổ công tác, thì cái trường đại học mới đấy, nhưng mà cái tổ công tác đó thì chỉ gồm những cái quan chức chính trị thôi, thì lại không thấy bàn với nữa. Thế nên tôi thấy là đấy, những cái biện pháp mà cơ bản mà chúng tôi đề nghị để mà nâng cái đại học lên là như vậy.
Xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Tụy về cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.